Xin hãy chào quý vị khán giả đã đến với số tiếp theo của chương trình Vũ trụ trong đầu của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Trung Nghĩa và đồng hành cùng tôi trong chương trình là anh Trần Tuấn. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong ngày đầu năm để nói về một chủ đề mà có lẽ tất cả chúng ta đều rất quen thuộc nhưng lại cũng rất quan tâm. Đó là cùng nhìn về một năm mới với những mục tiêu mới. Có phải là mỗi năm khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta trao nhau lời chúc Tết thì luôn luôn sẽ có những câu như là chúc một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý. À vậy hôm nay chắc chúng ta sẽ nói về keyword là như ý. Ok. Vậy thì hình như anh Tuấn thì cái việc mà đặt mục tiêu đó, nó có phải là một cái thói quen phổ biến đối với chúng ta hiện nay?
Anh nghĩ cái việc đặt mục tiêu á là đối với rất nhiều người nó trở thành cái thứ vô thức luôn.
Vô thức.
Tức là kiểu ai cũng làm, mình coi như cái chuyện đó là chuyện bình thường. Ai cũng hỏi giờ làm gì, năm tới định làm gì, kiểu kiểu vậy. Tức là nó thành một cái mặc định mà rất ít người nghĩ là tại sao mình làm cái này đây. Cái chuyện mà cần hay không cần hay không làm nó không có chuyện, không còn là bàn cãi gì nữa hết. Ai cũng làm.
Ủa nhưng mà em muốn phân biệt ở đây á, cái việc đặt mục tiêu theo hình dung là mình ngồi xuống tờ giấy cây viết mình ra rõ ràng trong đầu. Nhưng mà nó sẽ khác với cái chuyện là mình hỏi một cách vu vơ là năm sau định làm gì hoặc là cưới xong rồi hai đứa ở đâu.
Nếu mình nói rõ như vậy, nếu mình nói chung chung á thì ai cũng gần như có một cái ý hướng nào đó. Ví dụ như là nó dù cho dù nó không rõ ràng nha, ví dụ như mình nói năm sau tôi cũng chưa biết làm gì nhưng mà tôi sẽ muốn kiếm nhiều tiền hơn,
$1,000,000
kiểu kiểu vậy, hoặc là năm nay tính nếu mà được được thì mình cưới vợ hay gì đó, kiểu kiểu vậy.
Có thể.
Người ta có một cái hướng gì đó,
tức là người ta luôn nghĩ về tương lai và kèm với đó là một cái mong muốn.
Đúng rồi.
Nhưng mà để cho cái mong muốn nó thành sự thật đó, thì có lẽ chúng ta sẽ phải cần có kỹ thuật hơn, đúng không?
Đúng rồi. Thì có rất là nhiều người sử dụng, nếu mà mình nói một cách nghiêm túc nha, năm mới mình muốn làm gì thì có rất nhiều người nghiêm túc đặt ra những mục tiêu, đặc biệt là sếp của mình. Mình không cần biết có mục tiêu gì, sếp của mình sẽ đặt mục tiêu thay cho mình. Năm nay mày phải đặt KPI này, mày phải làm được việc kia thì mày mới còn lương, và nếu được làm tốt thì sẽ có thưởng, kiểu như vậy. Thì nếu mình không đặt thì sếp mình đặt.
Làm như là làm cho em nhớ cái câu mà em được dạy từ hồi còn đi học trung học ấy, là nếu mà bạn không có giấc mơ của cuộc đời mình thì người ta sẽ biến bạn thành công cụ để thực hiện giấc mơ của họ.
Thì mình làm được giấc mơ của người khác cũng được vậy, nếu mà có tiền được trả công xứng đáng, hoặc là trong cái hành trình mà mình làm cái đó mình vui, mình học được nhiều thứ, mình kết giao được với nhiều người, thì maybe nếu mà mình đã không có cái muốn gì hết thì thì mình làm được mấy cái đó
là làm gì cũng được, đúng không? Ok, vậy tức là nếu mà mình không đặt cái mục tiêu cho mình để biết là mình muốn đi tới đâu thì mình sẽ trở thành một cái phần để mà đi theo cái mục tiêu của người khác để đặt ra.
Nói như vậy cũng có phần đúng, tức là có những người người ta lại có một cái thiên hướng là tôi không có cái giỏi cái việc mà lộ trình kế hoạch được này nọ. Nếu mà có một người khác giống như là người sếp của tôi chuyên về cái đó, hoặc là một người mentor của tôi, hay là một huấn luyện viên của tôi chẳng hạn, người ta rất là giỏi trong việc đặt ra lộ trình tôi phải làm gì trong từng giai đoạn và đạt được cái gì bla 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 để tôi đạt được những kết quả đó, thì cũng có những người làm như vậy. Và đôi khi mình nghe và mình thực hành những cái phương pháp của những người khác đặt ra cho mình, nó lại hiệu quả hơn do tự mình đặt ra. Nếu mà mình tin vào người đó, kiểu là họ có chuyên môn, họ có rất là nhiều thứ để họ làm, thì maybe mình theo những gọi là kế hoạch lộ trình rất rõ ràng như vậy thì mình có thể làm được cái điều đó với một mức độ nào đó.
Cái khái niệm này nó hơi lạ với em, không? Tại vì trước giờ em vốn là một cái đứa thích đi cái đường của mình, nên là em sẽ thích đặt ra mục tiêu và tự em làm điều đó. Như vậy là tức là vẫn sẽ có những người họ sống theo mục tiêu của người khác.
Nó đúng theo kiểu là có những người sống với mục tiêu của người khác. Ví dụ như là ba mẹ mong muốn con mình phải tốt nghiệp đại học này, phải làm được việc kia, thì người đó có thể sẽ sống theo cái ước mơ của ba mẹ, sống theo mục tiêu của ba mẹ. Hoặc là có những người mà người ta ở trong cái vị trí họ phải làm cái điều đó, chẳng hạn như là họ không thể thấy chết không cứu, họ phải làm cái việc đó. Mà cho dù họ có thể họ muốn làm việc khác hơn, nhiều hơn, nhưng mà cái tính hy sinh của họ cao, họ có thể làm cái việc mà họ thực sự họ không muốn làm lắm, nhưng mà thôi thì cứu giúp người phải làm, hoặc là ở trong cái vai trò trách nhiệm rất cao. Một người chủ doanh nghiệp đã mệt lắm rồi, muốn về nghỉ hưu lắm rồi, nhưng mà không tìm được người thay thế, thì cái người đó bắt buộc phải tiếp tục gồng gánh công ty cả ngàn nhân sự. Nếu mà mình bỏ một cái là bao nhiêu người sẽ thất nghiệp, thì bao nhiêu cái gia đình nó sẽ như vậy. Thì người đó cho dù có muốn nghỉ cũng không nghỉ được. Thì có rất nhiều trường hợp mà có thể nói giống như Nghĩa nói là người ta đang phải sống theo cái mục đích của người khác, theo cái nguyện vọng của người khác chứ không phải là của mình nữa.
Như vậy, nhưng mà nếu mà mình có sự lựa chọn thì cái việc mình tự đặt ra mục tiêu nó vẫn sẽ là một cái điều
Tuyệt
nên
vời.
tuyệt vời. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói về cái cách cụ thể đi. Vậy thì theo anh Tuấn thì trước giờ thường là người ta sẽ sử dụng những cách nào để mà đặt mục tiêu?
Mình nói đầu tiên, mình nói tới tới cái cách thường thấy của mọi người á, là mình hay là mình sẽ theo cái mục tiêu của người khác trước. Hầu hết mọi người nha, giả sử mục tiêu của mình đã được trường ra, mình đang đi học đi, trường nó đã ra plan hết rồi, học kỳ này bạn phải hoàn thành cái này, học kỳ kia bạn phải
Đúng
hoàn thành
đúng
cái kia,
đúng
bạn không có cái chuyện mà bạn bay đi Mỹ đi chơi mấy tháng xong bạn về bạn dọn 3 tháng học này qua chỗ khác được, không có chuyện đó. Thì thường cái chuyện đầu tiên mọi người thường làm, hoặc là sếp cũng vậy, sếp đưa ra KPI được các kiểu, vị trí của bạn như vậy thì kế hoạch năm nay phải làm được cái này cái kia, thì thường mình sẽ lập kế hoạch của mình theo một kế hoạch đã định sẵn trước của người khác. Mình miễn làm sao là mình đạt được những cái cột mốc đó, mình học hoàn thành được cái đó hoặc là làm được cái việc đó rồi, mình còn cái cuộc sống cá nhân, gọi là cuộc sống cá nhân đi, bên ngoài những công việc đó thì mình muốn làm cái gì nữa. Mình có rất là nhiều cái mình có thể phát triển, hoặc là trong chính cái việc đó thì mình tạm lấy một cái việc của người khác ra plan đó làm xương sống.
Đúng rồi, đúng rồi. Tức là bởi vì chúng ta sống cùng với nhau, sống trong những cái tập thể nên ra là mục tiêu của mỗi người nó sẽ cần được định khung
Đúng
bởi
rồi.
cái tập thể hoặc là một cái lớn hơn bản thân mình trước. Rồi sau đó dựa vào đó mình sẽ sắp xếp những cái mục tiêu cá nhân của mình.
Đúng, thường là như vậy. Nhưng mà có rất nhiều người khác giống như là tôi không có bị ràng buộc bởi những cái đó, thì bây giờ tôi muốn làm gì. Một cách mà mọi người thường thấy khi mà nói về mục tiêu á, mục tiêu là người tiếng Anh hay nói là goals đúng không, là cái đích đến, giống như một cái điểm nào đó mà nó rất là rõ ràng, tới nỗi có những cái cách đặt mục tiêu gọi là smart, specific, measurable kiểu kiểu, thì nó khiến cho mình càng cực kỳ rõ ràng về cái mục tiêu đó càng tốt. Nó phải cụ thể nè, nó phải đo đếm được nè, nó phải đánh giá được rồi vân vân, thì nó khiến cho mình bị vô một cái là nó quá rõ ràng đi, quá rõ
Rõ
ràng quá
ràng cũng là vấn đề.
đúng rồi.
Vấn đề gì?
Vấn đề là mình sẽ bị dính vô nó, tại vì nó quá cứng nhắc, quá cụ thể. Chẳng hạn nha, mình lấy ví dụ bác sĩ với vợ mới đi đâu chơi năm ngoái.
Hà Nội.
Giả sử mục tiêu của bác sĩ và vợ đi chơi rất rõ ràng cụ thể là gì, mình sẽ đi chơi 3 ngày 2 đêm ở Hà Nội, đi bằng máy bay đi Hà Nội, mình sẽ đi Văn Miếu, mình sẽ đi
Lăng Bác.
Lăng Bác, mình sẽ đi cái gì đó ăn uống, nói chung có một list và rất rõ ràng như vậy. Ngày đó về về thì mình sẽ làm cái gì luôn, thí dụ về mình mua quà cho ai bla bla. Thì khi mà mình đặt mục tiêu như vậy, mình bị một cái là nếu mình không thực hiện được thì sao?
Mình cũng sẽ hơi lo lắng, rồi mình cũng thấy nó không có thỏa mãn, mình chưa làm xong
Vậy nếu làm xong thì sao?
thì mình thấy nó hài lòng.
Chắc không?
Có thể thôi, tại vì chưa làm chưa biết.
Giả sử trường hợp này, trường hợp không làm được, mình đặt một mục tiêu rất cụ thể nhưng mình không làm được, vợ bác sĩ bị một vấn đề gì đó không ra máy bay kịp, bác sĩ ra trước và chờ hoài không thấy vợ đâu, thí dụ như vợ phải tạt ngang nhà ai đó làm cái gì đó xong bị giữ lại lâu quá rồi bla bla, hoặc là một vấn đề là phải ghé đi đâu đó, hoặc là mất điện thoại, bỏ quên điện thoại là bỏ quên giấy tờ ở nhà chẳng hạn, đã nhớ ra rồi mà lại quên, xong chạy về nhà lấy rồi chạy ngược trở lại, chạy mất chuyến bay, không đi không bay ra được. Bây giờ hai vợ chồng làm gì? Có thể lúc đó Nghĩa rất là bực bội với vợ,
Đúng rồi.
kiểu có cái chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, bây giờ cái kế hoạch đi chơi rồi này nọ, giờ giờ phải đợi chuyến bay khác hoặc là phải mua một cái vé khẩn cấp nhét vô một cái chỗ khác giá rất là đắt. Ok thôi cũng đi được, lên Hà Nội, đi được Hà Nội, nhưng mà vì mình trễ chuyến bay cho nên có thể là qua giờ, qua sáng mai cái mình cái phòng của mình không giữ được nữa, mình phải đi kiếm cái phòng khác. Rồi tất cả những cái kế hoạch của mình nó xáo trộn, có cái làm được cái là không được. Thì cái vấn đề là cái kế hoạch của mình nó không được trọn vẹn, không được thành công, mình rất là bất mãn, rất là khó chịu này nọ, đúng không? Cái kế hoạch đó có thể thất bại mà bác sĩ vẫn vui vẻ không?
Được, nếu mà mình giữ cái thái độ là nó linh hoạt hơn, tức là mình ưu tiên cho cái việc là mình đi chơi bởi vì mình muốn cảm thấy vui vẻ,
Đúng rồi.
mình chọn cái sự vui vẻ là cái mục tiêu ban đầu rồi, còn những cái
Ok.
kia là mục tiêu để phục vụ cho nó. Thì em nghĩ là dù có trễ chuyến bay hay thay đổi chương trình mà hai đứa được ở bên nhau, đi với nhau trong cái lạnh Hà Nội, nó cũng là một cái điều gì vui, giúp mình vui.
Vậy thì trường hợp ngược lại, cái bác sĩ nói rất là hay cái chỗ này. Vậy thì cái trường hợp ngược lại là mình có thể đạt được mục tiêu đó nhưng mà mình sẽ không vui. Chẳng hạn như là mời bác sĩ chạy về nhà đúng không? Đi lên vẫn đúng giờ, vẫn đi vào máy
Máy
bay
bay
đúng
chứ.
giờ, vẫn đúng như lịch trình. Nhưng cái chuyện vấn đề xảy ra là bác sĩ bực vì chuyện cái chuyện nhỏ
Phát
xíu
sinh.
như vậy, nó làm mình hồi hộp trong lúc đó, là nó build up trong lúc mà mình chờ đợi về không biết có kịp hay không, rồi ra kiểu gì, rồi lỡ kẹt xe làm sao, rồi không biết còn quên cái gì nữa không, hay là ra đây còn quên cái khác nữa. Xong mình trong đầu mình diễn ra rất là nhiều thứ, rồi mình build up một cái bực bội trong mình. Có thể vợ ra thì mình vẫn ok, thôi thôi không có sao, lên rồi. Người vợ lúc đó thì sao? Người đàn vợ có thể là thôi sao mình hậu đậu quá, tự trách mình các kiểu, xong rồi ra xin lỗi rối rít, mà càng xin lỗi chồng càng kiểu build up một cái bực bội đó nhiều hơn nữa, còn bực mình hơn nữa. Rồi hai người lên máy bay có thể là không còn nói chuyện với nhau, kiểu thôi mệt quá đi ngủ. Xong rồi đi xuống máy bay, nó có thể đụng được những cái chuyện là ok vẫn theo kế hoạch là vẫn ở đó, nhưng mà ở đó nó lỡ người nhân viên đã đổi cho mình cái phòng khác, nó không đúng cái mình muốn, cái phòng hồi trước mình ở nữa. Rồi cái lịch trình của mình đi thì nó cũng như vậy, nhưng mà sao lần này thời tiết nó ẩm ương, rồi mình đi không có được thuận lợi, rồi ra quán ăn thì mình phải chờ quá lâu, rồi đi vô những cái chỗ di tích đồ này nọ thì họ đông quá, vô dịp lễ hội này nọ đông quá, bực bội. Nói chung là nguyên chuyến đi mình cảm thấy đi dần mệt hơn. Thì khi mà mình nói về cái chuyện đặt mục tiêu đã đúng hết rồi, làm được hết rồi, tại sao mình vẫn cảm thấy không hài lòng, mình vẫn cảm thấy empty, đạt được. Các bác sĩ có bao giờ có cảm giác đó chưa? Tức là mình đạt được cái mình muốn rồi nhưng mình cảm thấy nó trống rỗng.
Có chứ. Ví dụ mình muốn mua món đồ rất thích đi. Ví dụ như là đợt vừa rồi đi là nhà có hai ba cái bàn phím rồi mà em vẫn rất thích.
Bà phím cơ
Đúng là em bị thuốc, em bị lừa, em bị dụ, nói chung là nhiều lý
nghiện
do. Xong cái em mua, khi mà em nghĩ là em mua cầm này trên tay nó đẹp, nó đã gõ lách cách, nó ngon lắm, nhưng mà thực sự lúc em chạm vào nó thì cũng vui, nhưng cái cảm giác vui thực sự nó không có nhiều như mình tưởng tượng, không có.
xong rồi tiếp tục mua
Chưa
khác.
đúng
Chưa chưa. Xong mình nghĩ là cái này sẽ end
là mình luôn luôn nghĩ là cái này là cái cuối cùng.
game. Có rất nhiều người trong lúc mà anh đi làm cho nhiều công ty, và anh cũng có mentor cho một vài bạn nhỏ hơn, có thể là cấp dưới của mình, hoặc cũng có thể là những cái bạn nhỏ mà đang là sinh viên mà mình quen biết, thì họ có vấn đề thì mình hướng dẫn thôi. Thì anh thấy rất nhiều người gặp cái vấn đề này, vấn đề là không không biết đặt mục tiêu, không biết cách để đặt mục tiêu, tại vì đặt mục tiêu xong cái mình hoàn thành cái đó mình không cảm thấy hài lòng, mà mình không hoàn thành nó còn thảm thảm họa hơn nữa, là nó làm mình mất cái sự tự tin luôn.
Đúng mà.
Thì những cái phương pháp mà đặt mục tiêu theo kiểu SMART hay là OKR nó rất hiệu quả cho công ty.
Tại vì cái ưu tiên của tôi sẽ là thành tích, sẽ là kết quả,
Đúng rồi.
ưu tiên của tôi có thể không phải là cái cảm nhận
Đúng.
trong cái quá trình làm cái điều đó.
Nó tại sao mình thấy những cái đó được rao giảng rất là nhiều, được truyền thông rất là nhiều, tại vì công ty truyền thông cái đó. Các công ty đều muốn nhân viên mình phải hoàn thành,
Hoàn
phải
thành.
phải rất là rõ cái cách đặt mục tiêu SMART hay là OKR phải làm như thế nào thế nào. Tại sao? Tại vì công ty muốn cái job đó done,
Đúng rồi.
cái job đó phải xong đó.
Tôi bỏ tiền cơ mà.
À,
Hợp
bạn
lý.
cảm thấy sao, bạn có hài lòng hay không thì chuyện đó là chuyện khác. Đối với cá nhân mình, khi mà mình đặt mục tiêu á, thì mình phải hiểu cái đầu tiên là why, tại sao.
Tức là chúng ta đang nói về cái chúng ta vừa nói về những cách mà mọi người thường hay dùng và những điều chúng ta tưởng rằng rất là bình thường và mặc định phải như vậy. Đặt mục tiêu là nó phải cụ thể, đặt mục tiêu là nó phải chú trọng vào
Chia
thành tích,
từng bước rồi.
vào vào cái con số. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói về cái bản chất của đặt mục tiêu và cái cách làm sao để đặt cho đúng, đúng không?
Đúng rồi. Cái việc giống như Nghĩa lúc nãy nói là có thể không hoàn thành mục tiêu, nhưng mà chỉ cần ban đầu, như Nghĩa nói là mục tiêu ban đầu của mình là vui vẻ, chứ không phải là để đi Hà Nội hay là bao nhiêu ngày làm cái gì. Mục tiêu của mình là vui vẻ. Thì vợ mình có làm cái gì hay là có những cái bất trắc gì trong cái hành trình đó, ok, miễn sao mình tìm được cái cách để mình vui vẻ với cái tình huống đó thì mình vui. Và cái chuyện mà không đạt được cái gọi là mục tiêu của người khác theo kiểu phải đi đó bao nhiêu ngày làm cái gì không quan tâm, miễn sao mình có những cái trải nghiệm vui vẻ với nhau là được, thì đó là cách đặt mục tiêu đúng.
Tức là mình đặt mục tiêu dựa trên những cái trải nghiệm, những cái cảm nhận mình mong muốn.
Hoặc là những cái giá trị nó liên quan nhiều
Giá
tới
trị.
why.
Vì sao mà tôi đặt mục tiêu đó? Giống như là em nhớ cái bài học hồi trước á, nó là mọi người rất hay đặt mục tiêu của ví dụ định nghĩa của sự thành công của người đàn ông là một vợ hai con rồi ba tầng rồi bốn bánh, phải có cái xe thì mới gọi là thành công. Bạn mình nó đi xe hơi mà mình đi xe hai,
Đúng.
hai, hai, hai bánh thì nó là thất bại, và người ta cứ chạy theo cái mục tiêu là mua cái xe nhưng cuối cùng không biết là phải tại sao mới mua xe để làm gì, trong khi đó cái quan trọng là tại vì khi tôi có cái xe thì con tôi nó đi đường an toàn hơn, tránh mưa tránh nắng, hoặc là thay vì đi chơi thì ba mẹ tôi già rồi tôi không thể nào chạy xe máy để ông bà cùng đi với mình, thì bây giờ cả gia đình có thể đi chung. Thì cái em nghĩ rằng cái mục tiêu sao chót vẫn là cái cảm giác hạnh phúc khi dành thời gian ở bên nhau, còn cái xe chỉ là cái phương tiện chứ không phải mục tiêu.
Và đôi khi mình bị ảnh hưởng bởi những mục tiêu của người khác mặc định, giống như Nghĩa nói một vợ hai xe hai con gì đó, nhà bốn tầng gì
Dạ,
đó,
ba
kêu
tuần
kêu
bốn
đại khái là
bánh.
vậy, thì rất nhiều mục tiêu mình bị áp đặt, mình không hiểu tại sao. Cho nên khi mình hoàn thành rồi mình đâu có thấy vui vẻ gì đâu,
Đúng rồi.
mình không có fulfill, mình không có đúng như cái mình muốn. Hoặc là có những thứ mình đặt ra chỉ vì mình bore, mình kiểu bị buồn chán quá, mình cần một stimulation, mình cần một cái sự kích thích. Hoặc là giờ không ổn rồi, mình ngồi hoài hoài không ổn rồi, nhàn cư vi bất thiện, phải có cái gì đó để làm, cái gì cũng được,
Làm đại rồi đó.
làm đại. Thì khi mà mình đặt mục tiêu đại như vậy hoặc là nó không đúng với mình thì hoàn thành cũng vô ích. Và đôi khi những cái chuyện nó còn có thể ảnh hưởng tâm lý của mình tiếp theo, đó là mình cảm thấy những cái đó nó vô nghĩa.
Rồi dần dần nhiều cái
Xong
vô nghĩa nó tích lại là mọi thứ rồi vô nghĩa,
à,
và
bắt
nó là
đầu lên Facebook nói chuyện đạo đức đồ,
cái
buông bỏ đi mọi người
đôi
ơi.
khi nó cũng là cái trải nghiệm của người trầm cảm nữa, tất cả mọi thứ là vô nghĩa và kết thúc cho rồi. Vậy thì anh Tuấn có thể chia sẻ kỹ hơn cùng em với mọi người là vậy làm sao chúng ta xác định được cái why cho nó đúng.
Cái why nó sẽ liên quan tới mình nói thí dụ tại sao cái what nó không quan trọng. Cùng một cái why em có thể làm rất nhiều cái what và rất nhiều
Cách
how.
thao hoặc cách thức để đạt được.
Ví dụ như em vẽ một cái nét vẽ trên trên một cái trang giấy, mình nếu mà em nói về why á, là em muốn vẽ nó như thế nào, nó không phải nó hơi hơi về câu chữ, nó hơi phiền nha. Ví dụ như anh nói em muốn sống như thế nào, em vẫn có thể trả lời là ok, em muốn sống cuộc sống đầy đủ nè, có tiền bạc, có một vợ hai con, ba tầng bốn bánh, nó vẫn là như thế nào đúng không. Hoặc là một người có thể trả lời là ok, em muốn sống mà sau này đến lúc mà cuối đời em nhìn lại em thấy không hối hận gì hết. Em thấy là mọi thứ em làm nó đúng với lương tâm của mình là được. Cái đó cũng là háo, cũng là như thế nào. Rồi hoặc là em nói ok, em muốn một cuộc sống mà nó nhàn nhẹ, nó ổn định, em không gặp gì bất chắc gì gì lớn hết, có chuyện gì em cũng vượt qua được, nó cũng là hao, nhưng mà nó ở quá trình nhiều hơn là cái đoạn nhìn lại. Thì ở đây mình không bắt bẻ câu chữ nhiều lắm, mình nói về cái ý nghĩa sâu hơn ở từng tầng. Thì khi mà mình đặt mục tiêu á, mình luôn luôn hỏi cái sâu hơn đó, cái tầng ở trong đó là gì. Thí dụ như nói gì mà mục tiêu mình mua xe hơi, giống như Nghĩa nói lúc nãy.
Vì sao muốn có cái xe hơi là tầng thứ nhất,
Đúng rồi, cái xe hơi là cái what
đúng rồi.
đó, nó là một cái rất cụ thể ở bên ngoài, ở trên bề mặt nó thể hiện ra ngoài luôn, thậm chí nó là chiếc xe kiểu hãng gì, thương hiệu gì, loại xe gì, bao nhiêu tiền đó, màu gì luôn, kiểu kiểu gì, nội thất như thế nào, rất cụ thể, rất như vậy. Thì khi mà mình xác định cái đó, mình phải hỏi tại sao mình làm, mình xác định cái đó, mình muốn nó, mình muốn sử dụng nó như thế nào, là tầng sâu hơn của bát là hào. Vậy thì mình dùng xe đó để làm gì?
Ví dụ là để cả gia đình cùng đi chơi với nhau, đi chơi xa.
Thì nếu cả gia đình cùng đi chơi xa, tại sao không thuê taxi?
Tức là mình đang nói có những cách
Ông
khác.
sao ông thuê xe tự lái? Đúng không? Mình đặt ra để mình phản biện. Ok, nếu mà mình muốn mình dùng cái xe này, cái mục đích sử dụng của mình chỉ là để lâu
Cả gia
lâu
đình
mình
đi
đi
chơi.
thôi, thì rõ ràng mình đi thuê nó rẻ hơn nhiều.
Rồi ví dụ con phải chở con đi học, trời mưa chẳng hạn.
Thì có rất nhiều cái lý do để cái ở bên dưới, cái cách mình sử dụng nó, cái cách mình đạt được nó, hay là mọi thứ đó nó đều là hao. Hao là một lớp sâu hơn của bác. Rồi sau đó cái hao đó nó mới dẫn tới hoài.
Trước giờ em cứ nghĩ là mỗi cái nó riêng nhau, nhưng thật ra tụi nó có cái sự thứ tự.
Cái tầng sâu hơn của, thí dụ như em nói là tại vì tôi muốn chở gia đình đi, tại sao phải chở bằng xe hơi,
Đúng rồi.
chở xe máy cũng được nhé. Không, bây giờ giả sử em chỉ có vợ, em chở bằng xe máy cũng được,
Đúng
rồi có thêm đứa con vẫn chở xe máy được,
rồi.
có hai đứa con vẫn chở xe máy được, vậy tại sao phải là xe hơi, đúng không? Ví dụ như nếu mà anh trả lời, anh sẽ nói cái mà tôi muốn là cái sự an toàn đi, và cái cảm giác mà khi mà mình ngồi mình trò chuyện với nhau trên
Như
xe hơi
sao? Như sao?
thì nó quý giá rất là nhiều. Cái đó là cái mà tôi trân trọng nhất. Tôi đi taxi cũng được, tôi đi xe buýt cũng được, miễn là gia đình tôi được ngồi với nhau và được có thêm thời gian để nói chuyện. Mỗi lần tôi đón vợ tôi đưa vợ tôi đi làm hoặc đón vợ tôi về, thì tôi có được thêm một cái khoảng thời gian để mình cùng nhau, mình đồng hành trên một con đường, mình nói chuyện, mình tâm sự, hay là mình chia sẻ hơn. Cái đó là cái giá trị mà cái chiếc xe mang lại cho tôi, cho nên tôi sẵn sàng bỏ bao nhiêu đó tiền cho nó. Và nếu tôi không có xe hơi thì sao? Tôi sẽ vẫn làm được cái chuyện đó bằng một cách khác, chẳng hạn như hôm nay tôi không có xe, tôi đi taxi qua chỗ vợ tôi vẫn đón vợ tôi về, hai vợ chồng vẫn ngồi như vậy. Tức là mình để ý rằng khi mà mình hiểu rõ cái how, ổn gọi cái
Cái
why,
hoài
cái what nó không còn quan trọng
với lại hao cũng cũng không quan
đó.
trọng, mình sẽ có nhiều cách.
Đúng rồi.
Ví dụ muốn nói chuyện thì thay vì ngồi giờ cơm tối mình ngồi mỗi người bấm điện thoại thì mình bỏ ông bên ngồi nói chuyện với nhau, nó
Đúng rồi.
cũng là thời gian nói chuyện.
Đúng rồi. Thì khi mà mình hiểu rõ từng cái why mà mình muốn đạt thì mình sẽ có cách để mình làm. Cũng là một cái chuyện đó, vẫn cũng là cái chuyện đi xe hơi. Nhưng mà nếu mà mục tiêu của mình mua mình không biết để làm cái gì thì tất cả những cái ở dưới nó mất hết. Ví dụ mình mua xe hơi, mình muốn ngầu, nó cũng tạo với mình cảm giác ngầu, đúng không? Ngầu được 2 3 ngày vậy mình hết thấy ngầu rồi, mình thấy người khác nó có chiếc
Đúng
xịn
rồi.
hơn, cái mình thấy mình quê. Là cái chuyện ngay từ đầu, cái chuyện mà mình nghĩ nó là why, nó không còn là why. Mình nghĩ thôi, mình tưởng vậy thôi.
Tức là mình hỏi chưa đủ sâu thì nó cũng chỉ là bề mặt thôi.
Thì vài ba bữa sau cái nó mất tiêu rồi,
Đúng rồi.
mình không còn tự hào gì với xe đó nữa. Rồi nếu mà mình nói về cái chuyện mình không biết why á, xong mình cũng chở vợ con, nhưng mà trên xe á, mình đâu nói chuyện với nhau, vợ cầm điện thoại, con cầm điện thoại, mình cũng không nói chuyện gì, mình chỉ chăm chăm mình nhìn đường, đi cho lẹ tới nơi rồi thôi đi xuống giùm kiểu vậy, thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Hoặc là mình muốn cái xe chỉ để một cái bù đắp một cái tổn thương nào đó mà trước mình bị chê, mình bị sỉ vả gì không có xe, ví dụ bồ cũ chia tay gì không có xe hơi chẳng hạn, mình chỉ vì mình bù đắp cái đó thôi mà bồ cũ có biết đâu, quan tâm gì đâu. Kiểu vậy. Khi mà mình không hiểu được cái góc bên dưới, mình có đạt được mục tiêu đó, nó vẫn không có giúp cho mình cảm thấy hài lòng, full feel hay là tự hào gì hết.
Rồi quan trọng là cái giá trị mình biết được cái cảm nhận cuối cùng của mình muốn nó là cái gì. Nó làm em nhớ tới trong một cái khóa học em học về well-being, tức là cái cảm giác khóa học về hạnh phúc đó, của Đại học Yale. Trong đó họ đưa ra rất nhiều những cái dẫn chứng về nghiên cứu. Rồi ví dụ họ cho người ta đánh giá về cái mức độ hạnh phúc mà một người họ sẽ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc ở mức nào khi mà họ mua được cái món đồ nào đó. Và khi mà mua được món đồ đó rồi thì họ hỏi lại cái người đó, tất cả những cái đáp án nó đều cho thấy rằng họ không có hạnh phúc bằng, chúng ta đã có nó trong tay rồi thì cái cảm giác hạnh phúc nó không bằng như là cái gì chúng ta nghĩ. Thì tức là với vật chất đó, đó là cái điều bất lợi thứ nhất của những cái mục tiêu vật chất. Thứ nhất là nó không có đã bằng cái việc chúng ta nghĩ là nó sẽ đã. Thứ hai á là cái cảm giác hứng thú đối với mục tiêu vật chất nó sẽ phai nhạt theo thời gian. Tại vì nó có một cái khái niệm, khi mình nhìn về khoa học thần kinh, nó có khái niệm tên là hedonic adaptation, tức là một cái sự thích nghi về cảm giác hứng thú. Cơ bản nó chỉ là ví dụ như là khi mình thích một cái gì đó, dopamine tiết ra, nhưng mà dopamine tiết ra với cái đó quá nhiều rồi, những lần sau nó sẽ tiết ít hơn, giống như là việc nghiện chất, chơi chất, mình sử dụng
tăng
chất,
đô, tăng đô,
phải tăng đô lên. Như vậy chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta mua cái đó về chúng ta mới hạnh phúc, nhưng mà đúng là có hạnh phúc, ban đầu nó đã không như chúng ta nghĩ rồi, nhưng mà sau đó nó càng giảm nữa. Nên là trong cái khóa học đó cuối cùng thì giáo sư kết luận rằng là có vẻ như cái việc đặt mục tiêu vật chất hay là mua cái vật chất nó không làm chúng ta hạnh phúc.
Đúng rồi. Thì nói cái ví dụ của Nghĩa thì thật ra anh làm với một cái nhóm tên là Invest, thì cái mục tiêu của Invest khi mà nói dạy cho mọi người cách để quản lý tài chính cá nhân thì tập trung vào cái việc làm sao cho mình an tâm về an tâm tài chính, an tâm chứ không phải là tự do tài chính hay là kiếm thật là nhiều tiền đầu tư x3 x10 rồi các kiểu. Thì cái làm sao để mình chi tiêu mà mình hiểu rõ mình chi cho giá trị, không phải là cho cái gì, mà mình chi tại sao mình chi cái đó, mình đầu tư tại sao mình đầu tư cái đó, mình vay mượn hay là mình có những cái hoạt động về tài chính chẳng hạn, tại sao mình thì nó phản ứng sâu hơn khi mà mình hiểu rõ tại sao, mình sẽ kiểu bớt đi những cái động tác thừa, kiểu giống như một master thì mình sẽ bỏ bớt rất nhiều cái mình không cần phải mua. Mình có thể có được cái sự hạnh phúc y chang như vậy mà không cần mua. Hoặc là mình có được cái sự hài lòng về những cái đó mà nó rất là tiết kiệm, rất là ít tiền.
Như vậy nó giống với lối sống minimalism, tối giản.
Anh không nghĩ là nó là minimalism, mà nó chỉ là hiểu rõ mình thôi. Mình vẫn, ví dụ mình vẫn có những cái sở thích về mình sưu tầm, chơi cái này chơi cái kia. Mình hiểu rõ nó là được, và mình phân bổ được làm sao để mình chơi mà không có tổn hại gì. Mình hiểu rõ why, không hẳn là mình chối bỏ nó. Giống như mình, như trong tâm lý mình cũng có nói là mình không có phán xét. Thí dụ như mình hiểu rõ là mình mua cái xe gì mình muốn gọi là trả thù bạn gái đó. Bạn gái nói mình không có làm sự nghiệp ăn cơm cháo gì, không mua nổi chiếc xe, bây giờ mình mua để mình chứng minh. Xong mình khoe lên tường, tát bạn gái cũ vô, khoe khắp nơi được cái kiểu, mình gửi đi. Chỉ cần mình hiểu rõ cái đó là tôi phải làm chuyện đó, tôi biết cái chuyện đó nó stupid các kiểu, tôi không quan tâm, nhưng tôi không làm chuyện đó, tôi cảm thấy cái vết thương nó vẫn còn ok luôn. Bạn chỉ cần bạn hiểu rõ cái việc đó, rồi bây giờ xong chưa, đã nư chưa, giờ bán xe được chưa, kiểu vậy. Thì khi mà mình hiểu why, nó không phải là chuyện xấu hay chuyện tốt, mà cái hành động của mình sẽ hiểu làm sao để mình đạt được nó. Mình hài lòng rồi đó, mình vậy là đủ rồi đó. Không có kiểu mình có cái đó xong cái mình không hiểu mình đang đi đâu, mình làm cái gì, tại sao mình làm cái chuyện này ta, sao mà cứ bứt rứt về mình không có.
À, tức là nó giải quyết được cái câu chuyện là mình nghĩ rằng có cái đó cái mình vui, mình mua cái đó mình lại tiếp tục chưa vui, mình phải mua cái khác. Thì cái cảm giác an tâm á, khi mình xác định cái why đủ nhiều, thì khi mình đạt được mục tiêu mình thấy an tâm, thì nó cũng giúp cho mình dừng lại ở mức vừa đủ. Thì cái điều đó nó rất hiệu quả trong cái việc giảm bớt stress căng thẳng. Mà stress căng thẳng nhiều thì nó sẽ tới trầm cảm lo âu.
Giảm bớt những cái guilty này nữa. Và mình biết, thí dụ như mình nói nó là những thứ mà xã hội coi nó là tiêu cực, nhưng bây giờ mình đã biết là ok, tôi biết nó tiêu cực rồi, đừng nói nữa. Nhưng mà tôi phải làm chuyện này, xong rồi tôi sẽ sửa nó, hoặc là tôi làm chuyện này miễn sao không ảnh hưởng ra nó là cái tôi hiểu rõ. Đỡ hơn là cái mà mình không hiểu rõ gì hết, mình cứ làm hoài. Thí dụ mình làm một cái việc không phải để thành công, để lên báo, để kiếm được bao nhiêu tiền, mà mình làm vì mình muốn bản thân không có từ bỏ ước mơ. Mình muốn được một lần mình dấn thân, mình đã dấn thân, mình cố gắng hết sức rồi, bây giờ không thành công không sao hết, mình học được rất nhiều thứ, những giá trị khác kiểu kiểu như vậy. Hoặc là mình đặt cái mục tiêu như vậy, nhưng mà bây giờ mình làm xong mình hiểu ra rồi, mình không cần cái đó, mình có thể làm những cách khác mà nó phù hợp với mình hơn trong cái quá trình mình đi, thì ok, may quá là mình dừng lại kịp để mình chạy qua cái
Rồi khi mình nói về cái hạnh phúc trên cái hành trình đi,
khác.
nó đôi khi nó cũng quan trọng như là cái việc mình đến đích. Thì em lại nhớ có một câu rất là phù hợp với Thầy Thích Nhất Hạnh. Thầy nói rằng là cái bình an hay hạnh phúc đó, nó tức là không có con đường nào để dẫn tới bình an hay hạnh phúc, mà bình an hạnh phúc là con đường. Tức là trên cái hành trình mà chúng ta bước đi thì chúng ta sẽ cần cảm nhận được cái sự bình an và hạnh phúc đó, thì nó đã là cái mục tiêu rồi.
Đúng rồi. Và cái điều cuối cùng để kết thúc cái buổi hôm nay mà anh muốn chia sẻ với Nghĩa cũng như là với tất cả mọi người, đó chính là khi mà mình hiểu rõ cái why của mình, thì mình cần một cái động tác gọi là mình cổ vũ mình tự khích lệ, mình tự tưởng thưởng cho mình vì mình đạt được cái mục tiêu why, không cần cái why. Đó là một cái sự rất trưởng thành, rất dũng cảm, nhưng rất ít người tự thưởng cho mình cái đó. Thí dụ như mình đạt được mục tiêu what mà rất cụ thể là những cái specific này nọ ha, mình thường hay thưởng cho mình, kiểu quẩy lên ăn ba mình mua một cái gì đó mình thưởng cho mình. Nhưng mà khi mà mình đặt mục tiêu why, tại sao mình không thưởng, trong khi cái đó nó quan trọng hơn. Thì khi mà mình làm được cái why, mình đã hiểu rõ why rồi, mình đặt mục tiêu mình làm được, mình cũng cần thưởng cho mình đó. Thì cái đó là một cái mà có thể sẽ giúp năm 2023 của các bạn có một cái kết, nó có một cái hành trình nó viên mãn, nó trọn vẹn hơn, nó hài lòng hơn.
Vậy chắc em sẽ gợi ý một số sau chúng ta nói về phần thưởng.
Ok.
Nào có tiêu đúng thì bây giờ phải đặt phần thưởng đúng.
Cái
Ok, để
đó
có
cũng là
động
một
lực
chủ đề
là
cực kỳ hay.
ok. Dạ vâng, Việt cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều về những chia sẻ trong ngày hôm nay. Em nghĩ nó mang tính mở mang rất nhiều, mặc dù nó kết nối với những điều cũ trước giờ mình nghĩ mình biết, nhưng mà khi mình nhìn được cái góc nhìn khác thì nó lại đưa với những cái hiểu biết mới, và có thể em rất là háo hức được áp dụng cái điều đó ngay trong cái mục tiêu 2023 này. Kính thưa quý vị khán giả, thì tới thời điểm này và những chia sẻ với tâm huyết vừa rồi thì chúng tôi sẽ khép lại số nguồn 8 Tết Quý Mão của chương trình Vũ trụ trong đầu tại đây. Chương trình là một series về những điều diễn ra trong tâm lý, tâm trí của mỗi chúng ta, và cùng khám phá những điều kỳ thú đó. Quý vị hãy đồng hành với chúng tôi trong chương trình này và những chương trình tiếp theo nữa nhé. Chương trình được phát sóng trên Podcast và tất cả các nền tảng mạng xã hội của Metaverse Entertainment. Rất mong sự ủng hộ quý vị trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.
Với các quý vị và các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về cách để đặt mục tiêu về tài chính, hay là mục tiêu 2023 của các bạn có thể liên quan tới tài chính, thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái khóa học khác của Anvest mà tụi mình không có đủ thời lượng để mình chia sẻ ở đây được. Đây chỉ là một cái khía cạnh rất là nhỏ mà anh muốn chia sẻ với mọi người thôi. Thì nếu các bạn có muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm hiểu ở những cái kênh của Anvest. Cảm ơn mọi người. Thank you.